chuyện thời sự.
Thưa quý vị, thưa các bạn, mùa khô năm nay đồng bằng sông Cửu Long đối diện với hạn mặn khốc liệt. Nhiều cánh đồng vườn cây các con kênh rạch dòng sông bị khô trơ, đáy, ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân ở vùng đất được xem là rất trù phú và thuận lợi. Liệu có phải từ nay trở đi khu vực này sẽ ngày càng khan hiếm nước? Giải pháp nào để ứng phó với tình trạng này? Và về lâu dài, nên chọn lối đi nào trong một vùng đất mệnh danh là miền sông nước trù phú? Hạn mặn gay gắt ở đồng bằng sông Cửu Long đặt ra yêu cầu bức thiết về một chiến lược ứng phó thích hợp để đảm bảo vùng nông nghiệp trọng điểm quốc gia phát triển bền vững. Câu chuyện thời sự trong chương trình hôm nay, chúng tôi bàn về vấn đề này với nội dung giải pháp ứng phó với hạn mặn kỷ lục ở đồng bằng sông Cửu Long, đâu là giải pháp lâu dài, với sự tham gia của vị khách mời là giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi, nguyên thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này, xin gọi đến số điện thoại 02435563563 hoặc 02439349483 để chia sẻ ý kiến của mình và đặt câu hỏi với vị khách mời. Còn bây giờ thì xin mời anh Phương Hà cùng với vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
À vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng đã tham gia câu chuyện thời sự ngày hôm nay ạ.
Xin chào anh Phương Hà và các quý thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
À vâng, thưa ông Vũ Trọng Hồng, có thể thấy rõ là hạn mặn khô hạn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã gây ra những cái thiệt hại rất là lớn trong thời gian qua. Vậy thì các cái vùng thiếu nước ngọt khốc liệt đến mức độ nào ạ?
Theo cái tin tức và trên truyền hình thì chúng ta thấy là những cái hiện tượng chẳng hạn như đất khô nứt rồi là dân phải chở nước. Nhưng mà tôi thấy có hai cái hình ảnh mà ấn tượng nhất. Một tức là người dân phải chở nước ngọt từ các vùng xa đến trong lúc kênh chứa nước ngọt là cạn. Và thứ hai là những cái bộ rễ của lúa thì đã bị mặn làm cho héo hết, cũng như cây ăn trái, đã, tức là nước mặn đã dâng lên đến gần cái mặt đất. Như vậy đấy là hai cái hình ảnh báo động của chúng ta trong cái việc hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long.
Vâng, cái vì sao cái mùa khô năm nay đồng bằng sông Cửu Long hạn mặn lại đến sớm và gay gắt như ông vừa nêu như vậy?
Theo Tổng cục Thủy lợi thì cho biết là năm nay mặn hơn so với 2016. Bởi vì như sao thì chúng ta biết rằng nước biển dâng đang tiếp tục dâng, và có một cái điều chúng ta phải quan tâm là cái khối nước ngọt dưới đất của chúng ta đã cạn dần, mà trong đó chính vì chúng ta đã phát triển sản xuất nhiều lấy đi cái khối nước đó. Còn riêng về hạn thì phải nói là chưa phải là El Nino, bởi vì Tổng cục Khí tượng Thủy văn chưa thông báo. Nhưng mà chúng ta lại thiếu nước vì mấy lý do. Một là thượng nguồn nước về ít quá. Trước đây thường là nước thì trên 2.000 khối giây, nhưng bây giờ dưới 1.000 khối giây. Nước sản xuất dùng nhiều và chúng ta lại thiếu kênh dẫn nước giữa các tỉnh. Đấy là cái điều làm cho bị hạn hán từng khu vực cục bộ.
Vâng, vâng, đấy là cái nguyên nhân như ông vừa nêu đúng không ạ? Thế còn những cái trong cái khu vực đấy thì những cái nơi nào bị ảnh hưởng là nhiều nhất không?
Theo tôi thì có nhiều cái tỉnh, nhưng mà tôi ấn tượng nhất là thứ nhất là Bến Tre và Cà Mau. Bến Tre tôi đã từng ở và Cà Mau đã ở rồi, là nước mặn đã vây bao quanh. Còn Cà Mau thì lại không có nước, cái đường dẫn nước ngọt đến chỉ có kênh Bạc Liêu Cà Mau, mà kênh này có cả nước mặn. Đấy là hai cái tỉnh mà nó bị về nước sinh hoạt nhiều nhất. Thứ hai là về nước sản xuất thì tôi thấy nhiều địa phương lắm. Như đặc biệt những cái địa phương như vùng sông Tiền phát triển nhiều cây ăn trái, trồng trái vụ. Cho nên nó mới bị như vậy.
Chẳng hạn như tỉnh Tiền Giang đúng không ạ?
Vâng.
Và một số địa phương đấy là cũng là nhiều, rất nhiều khu vực trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đúng không ạ?
Đúng.
Vâng. Chúng tôi được biết là gần đây thì phía Trung Quốc đã tuyên bố xả nước để tăng cái nước cho phía hạ lưu sông Mekong. Theo ông thì cái việc này có giúp giảm hạn mặn cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long không? À thưa ông.
Chúng ta phải nhớ lại trước đây ấy, thì chúng ta đã từng đề nghị Trung Quốc xả nước cho chúng ta để cứu đồng bằng sông Cửu Long. Và Trung Quốc họ đã xả từ đập Cảnh Hồng ở Vân Nam về. Nhưng mà cuối cùng thì Tổng cục Thủy lợi đi đo thì cái nước về đồng bằng sông Cửu Long không còn nhiều lắm. Đấy là một. Cái thứ hai chúng ta cũng phải chú ý rằng hiện nay thì các nước hạ nguồn để dùng nước nhiều hơn như cái thời mà Trung Quốc xả nước. Ví dụ như chúng ta biết là Campuchia, họ đang phát triển rất là mạnh phía đông bắc, họ chuyển nước từ biển Hồ sang. Rồi là Thái Lan, họ trồng những cái cây trái đặc biệt để có thể sản xuất được. Nhưng đặc biệt là Lào phát triển thêm thủy điện. Như vậy tức là những nước phát triển lấy cái nguồn nước lại nhiều hơn so với cái năm ta đề nghị. Cho nên rõ rệt là cái việc không thể có cái nguồn nước thì Trung Quốc xả về cho đồng bằng Cửu Long mà có thể giảm được hạn độ mặn được.
Vâng, tức là có xả hay không xả thì cũng không thể là giảm độ mặn cho khu vực này đúng không ạ?
Đúng.
Vâng, đấy là chỉ là một cái giảm giải pháp tình thế hay là một khu vực rất là nhỏ. Vâng, trước đó thì khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã có những cái trận hạn mặn có thể nói là khốc liệt, cụ thể là như là vào năm 2016 và bây giờ là năm nay. Thưa ông, thì cái hạn mặn diễn ra gay gắt liên tục, lập kỷ lục như vậy thì liệu tình hình có đáng báo động rằng khu vực này sẽ ngày càng cạn kiệt của nước không? Tức là trong tương lai có thể dường như lúc nào cũng xảy ra cái tình trạng này. Thưa ông.
Theo tôi thì về mặn là đáng báo động. Bởi vì sao? Bởi vì theo con số mà đồng bằng sông Cửu Long mà tổng kết này, thì trước đây là tần suất mà lặp lại thì là chỉ có là 20 năm mới lặp lại một lần mặn. Chẳng hạn như năm 2019-77, 1978 rồi đến 1997, 1998, 20 năm mới gặp lại hạn. Nhưng bây giờ chúng ta thì mới 2016 đến 2019, 2020 có chỉ gần 4 năm thôi mà cũng lặp lại. Như vậy đây là báo động lớn. Cái điều này chứng tỏ rằng nước biển dâng và tình hạn hạn của toàn thế giới nó đang dâng, mặn nó đang dâng cao là cái điều chúng ta thấy rõ.
Và cái thời gian nó càng ngày càng ngắn lại đúng không ạ?
Càng ngày thời gian ngắn lại và xảy ra nhiều hơn.
Xảy ra liên tục. Và chúng tôi nhận được ý kiến của thính giả muốn trao đổi trực tiếp với khách mời ạ. Xin mời kỹ thuật viên lên máy ạ. Alo.
Hello.
Vâng, xin mời bác đặt câu hỏi ạ.
Tôi tên là Nguyễn Văn Tư, ở xã Tân Phú Tây, khu vực Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
Vâng.
Tôi thường xuyên theo dõi chương trình đài.
Vâng.
Và trước đây cái chương trình cũng có hai nhà diễn giả.
Bác có thể vặn vặn nhỏ đài xuống một chút để có thể thính giả nghe rõ câu hỏi của bác ạ.
Nói gì?
À vâng. À, thính giả vừa đặt câu hỏi, tuy nhiên thì là cuộc điện thoại của tôi bị gián đoạn. Tôi sẽ nối lại máy với thính giả này khi có điều kiện cần thiết. Vâng, xin ông nói tiếp cái việc mà có thể đáng báo động rằng khu vực tại đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngày càng cạn kiệt nguồn nước và có thể báo động trong thời gian này và thời gian sau nữa. Thưa.
Như trên tôi đã nói về vấn đề mặn thì là đáng báo động lắm, bởi vì nó xảy ra thường xuyên nhiều hơn, tức là tần suất nó lặp lại là 25%, mà trước kia chỉ 5%. Đối với nhà kỹ thuật những con số này rất quan trọng.
Vâng.
Việc như thế tức là quy luật thế giới là biến động của khí tượng đã biến đổi rồi. Như thế thứ hai về hạn thì tuy chưa phải El Nino và Tổng cục Thủy lợi nói rằng năm nay hạn thì cũng không quá 26, nhưng mà tại sao cây chết nhiều thì tôi cho rằng có mấy cái nguyên nhân. Một tức là chúng ta vẫn tăng vụ, và theo người ta nói rằng nếu mà làm đúng vụ tức là thu hoạch trước Tết thì không sao, nhưng mà có nhiều những cái diện tích canh tác người ta làm sau đến tháng 2, tháng 3 mới thu hoạch, người ta gọi đông xuân muộn thì có đã bị mất. Cái thứ hai là ở Tiền Giang và một số tỉnh như Long An là tăng cái diện tích khai trái, và đặc biệt là những cái vùng mà nuôi tôm người ta cũng tăng nuôi tôm, mà chúng ta biết nuôi tôm là phải dùng nước ngọt. Như vậy tất cả cái điểm này cũng đáng báo động chúng ta về cái kế hoạch sản xuất đối với hạn và mặn ở đồng bằng sông Cửu Long.
Vâng, vị thính giả đã kết nối lại. Vâng, thưa ông, thì tuy nhiên chúng ta rất nhiều những công trình thủy lợi mà đã được xây dựng từ trước đến nay, cùng với rất là nhiều những cái giải pháp đã được triển khai trong thời gian qua. Vậy thì vì sao hạn mặn, khô hạn lại vẫn xảy ra khốc liệt và có tính chất là càng ngày càng ngắn lại như ông vừa nêu ạ?
Theo tôi thì đồng bằng sông Cửu Long bây giờ đang chịu sự tác động hạn mặn nhưng mà diễn ra nhanh hơn và nó khác với trước. Đấy là cái điều mà làm cho chúng ta nói chung và người dân đồng bằng Cửu Long cái nhận thức không theo kịp được. Thế còn các giải pháp thì chúng ta vẫn dùng những cái giải pháp trước đây, chẳng hạn như là chúng ta sử dụng cái nguồn nước ở thượng nguồn, mặc dù bây giờ nó ít nhưng chúng ta vẫn kéo về. Thế rồi thì là chúng ta lại làm vẫn giữ những cái cống ngăn mặn ở hai ven sông, và sắp tới chúng ta lại định chuẩn bị những cái cống ngăn mặn ở những cửa sông. Như vậy những giải pháp này nó chỉ thích hợp với những tình hình trước đây, khi mà thượng nguồn nước còn lớn và cái nước biển không dâng cao, thì tôi cho rằng đây là cái điểm mà công trình không theo kịp. Thế còn đối với chúng ta thì chủ yếu là vẫn dùng những cái phương án xây dựng công trình, chẳng hạn như là hiện nay chúng ta đang tăng thêm những cái cống ngăn mặn ở ven sông, sửa chữa nó, rồi là chúng ta nạo vét kênh mương. Tất cả cái này là nó chưa thể đáp ứng được những cái thay đổi của hiện nay. Vì thế tôi cho rằng về công trình thủy lợi cũng đã đến lúc chúng ta phải nghiên cứu qua những cái bước đột phá để làm sao 100 năm sau khi nước biển dâng công trình thủy lợi vẫn phát huy được.
Vâng, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự của chúng tôi ngày hôm nay với nội dung là hạn mặn kỷ lục ở đồng bằng sông Cửu Long, đâu là giải pháp lâu dài, với sự tham gia của vị khách mời là giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi và nguyên thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này thì xin gọi đến số điện thoại là 0243 934 1040 và 0243 934 9483. Vâng, chúng tôi nhận được ý kiến của vị thính giả muốn trao đổi với vị khách mời. Xin mời kỹ thuật viên ạ. Alo.
Tôi là Quốc Trường ở Thái Nguyên, xin có ý kiến. Trong những ngày này, bên cạnh những nỗi lo về dịch COVID-19 thì lại thương đồng bào đồng bằng sông Cửu Long và Nam Trung Bộ là cái hạn mặn và cái hạn hán là xảy ra rất nhiều, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Thứ hai là các cơ quan và các nhà khoa học, tiến sĩ, giáo sư và các cơ sở học viện, trường đại học nghiên cứu rất nhiều về khu vực này. Thế nhưng mà cái khâu dự báo, dự tính rồi thì cái phương cách để phòng chống là của chúng ta là còn chậm, chưa kết hợp tốt. Tôi đề nghị là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên Môi trường phải phối hợp chặt chẽ như thế. Các nhà khoa học, các cơ sở nghiên cứu phải cần phải làm tốt công tác này. Thứ ba là liên kết vùng ở khu vực này là chưa chặt chẽ. Nhiều tỉnh, nhiều huyện, nhiều ấy là còn chưa chặt chẽ. Mỗi tỉnh có thể là cát cứ của mình. Thứ ba, tư là đề nghị phải tăng cường, nhất là cơ quan đối ngoại của chúng ta phải làm tốt cái chức năng và của ủy ban sông Mê Công để các nước bạn có thể là giúp chúng ta thêm vì chúng ta là ở hàng nguồn.
Vâng, cùng với ý kiến này chúng tôi đã nhận được một ý kiến nữa. Xin mời kỹ thuật viên nuôi máy để vị khách mời có thể trả lời luôn ạ.
Mình là Nguyễn Văn Thế, cựu chiến binh ở đường Giải Phóng, Hà Nội. Mình vẫn có những cái việc làm rất là manh mún để cứu cái chỗ đồng bằng sông Cửu Long mà. Tức là mình vẫn bị phụ thuộc vào thiên nhiên. Thì phải chăng nếu mà khó khăn quá thì mình lại phải di dân ra cái vùng khác. Hơn nữa là tìm làm sao có cái biện pháp để những cái cây mà nó hợp với nước bạn được không?
Vâng, xin mời ông có thể trả lời những ý kiến của các vị thính giả mà rất là thiết thực về khu vực đồng bằng sông Cửu Long ạ. À, thưa ông.
Tôi thấy là những ý kiến của vị thính giả này đều đặt vào đúng những cái vấn đề đồng bằng sông Cửu Long. Và cũng có tầm thí dụ như là đại biểu Quốc Trưởng trình bày nói về cái dự báo chậm. Thì cái điểm này tôi thấy là cái dự báo chúng ta có, nhưng mà thường là dự báo có tính chất chung. Ví dụ như năm nay sẽ hạn, đúng ra là phải dự báo rằng năm nay tuy không El Nino nhưng mà nước sẽ thiếu, bởi vì là những cái tháng mùa mưa đó, tháng mùa khô đó nó phân bổ không đều. Thì theo tôi biết là quy luật của khí tượng thủy văn thì tổng nguồn nước mưa trong một năm không thay đổi. Hiện nay vũ trụ vẫn chưa ai thấy nó sự thay đổi, nhưng sự phân bố các tháng có thay đổi. Thì cái điểm này cái dự báo phải nói rõ để người dân người ta mới biết thì người ta là nên chuyển vụ vào đâu. Thứ hai tức là về cơ sở khoa học thì đúng ra hiện nay cơ sở khoa học ở đồng bằng Cửu Long thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn rồi là Bộ Tài nguyên Môi trường cũng có những cái cơ sở để nghiên cứu về vấn đề hạn và mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên thì chúng ta thấy như này này, những cái lực lượng khoa học này vẫn chưa được huy động vào nhiều. Ví dụ như vừa qua đồng bằng sông Cửu Long bị hạn mà trong đó nước mặn dâng lên, vậy thì trong đất hiện nay cái tỷ lệ nước mặn và nước ngọt là còn bao nhiêu? Cái khối nước ngọt mà trước đây người ta phải dự kiến là có hai cái khối rất lớn thì bây giờ nó còn bao nhiêu? Không có một cái số liệu nào đánh giá cả. Cái đó chúng ta phải phát huy các cơ sở khoa học, phải đo đạc. Chúng tôi biết có những cái tập đoàn hoặc là những cái tổng công ty về thủy văn, địa chất thủy văn họ làm, nhưng một phần lớn họ chỉ làm theo hợp đồng chúng ta đặt, còn cái của nhà nước phải đặt ra thì lại không có. Cái thứ ba tức là việc liên kết các vùng thì đây là ý kiến rất hay. Hiện nay thì ngay Tổng cục trưởng của Cục Thủy lợi cũng nhận xét là việc liên kết các vùng thì đang còn khó khăn. Chúng ta có mấy chục cái hệ thống thủy lợi nhưng chủ yếu trong từng cái vùng một thôi. Còn nối từ các tỉnh với các tỉnh là không có. Mà chúng tôi cũng xin thông báo như này. Nếu với cái lượng mưa đồng bằng Cửu Long trên cả diện tích của nó trên 4 triệu hecta thì 60 tỷ mét khối nước, 64 tỷ mét khối nước. Nước rất lớn, thế nhưng mà không nối vào nhau được, cho nên có những tỉnh thừa nó chảy đi mất, còn những tỉnh khác lại thiếu. Thì đấy là cái điều chúng ta thấy rõ. Thế còn là vấn đề là chẳng hạn như là Ủy ban sông Mekong, thì cái điểm này người ta chỉ có thể làm cái nhiệm vụ là khuyến cáo thôi. Mà thực ra bây giờ các nước đều nhu cầu nước, thì Ủy ban sông Mekong không có quyền. Nhưng cái này chúng ta vẫn nên đề nghị Ủy ban sông Mekong nên có ý kiến để giúp cho đồng bằng Cửu Long xả nước. Ví dụ mùa khô thì các thủy điện ở trên thượng nguồn cũng nên giảm bớt đi mà tăng tả xả lượng nước cho đồng bằng. Chứ còn mưa lũ thì chúng ta cũng cần. Thế còn bây giờ thì tôi cho rằng cái việc mà hiện nay cái giải pháp của đại biểu thứ hai là Văn Thế ở đường Giải Phóng á, thì tôi cho rằng đại biểu nói rằng giải pháp là manh mún, thì có nên là cần cái phải giải quyết cho nó đồng bộ. Ý kiến này rất đúng, ý kiến này mang tính chiến lược. Và tôi cho rằng đối với đồng bằng Cửu Long 100 năm tới, trước mặt tôi cái bản đồ ta ghi rõ là ta dự báo nước nước biển dâng 1 mét thì toàn bộ đồng bằng Cửu Long ngập trong nước biển. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Hiện nay cái chiến lược này không được rõ lắm, bởi vì là quan điểm cũng khác nhau. Có người cho rằng không cần phải lên đê ngăn mặn, cứ cái nước biển đó chúng ta sống nuôi cá. Nhưng mà thiếu nước sinh hoạt thì làm sao có người dân để giữ biển cho chúng ta? Mà thiếu nước thì sao sống được? Tôi cho rằng cái điểm này ý kiến là tốt. Còn cái cây mà hợp với thời vụ cây trồng thì tôi cho rằng đồng bào miền Nam họ đã có kinh nghiệm để họ chuyển cái cây cho thích hợp, thì cái đó có
kinh nghiệm lâu đời rồi, đúng không ạ?
Vâng,
như ông vừa nêu thì thực ra chúng ta cái hệ thống thủy lợi chúng ta vẫn có thể có một ý kiến trong cái câu trả lời của ông là về cái việc mà đồng bằng sông Cửu Long những cái công trình thủy lợi thực tế như thế vẫn là còn manh mún, không có độ sâu chuỗi nhau, đúng không ạ? Trong khi đó thì thưa ông, thì nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có cái đề xuất là làm hồ rất lớn để trữ nước chống hạn. Quan điểm của ông về vấn đề này thế nào ạ?
Theo tôi ý kiến này là đúng, bởi vì trong cái quyển 70 năm công trình thủy lợi thì thủy lợi có 5 cái khu vực làm công trình. Thế nhưng mà giữa các khu vực là thủy lợi không nêu lên được. Tức là mỗi một cái khu vực, chẳng hạn là khu vực Phèn ở đồng tháng 10 tới Gia Long Xuyên thì hệ thống thế nào, cái khu vực vùng nước ngọt giữa sông Tiền, sông Hậu, rồi khu vực ven biển thế nào, thì cái này là có nêu ra các hệ thống thủy lợi. Nhưng giữa cái đó nối với nhau là không có. Đấy là cái điều mà tôi thấy đúng. Tức là đã đến lúc hệ thống thủy lợi phải xem xét lại, điều chỉnh lại. Chúng ta không phải làm quy hoạch mới, chúng ta phải điều chỉnh lại. Làm sao mà các hệ thống nối với nhau, cái này nó có rất lợi. Và sau này, bởi vì cái tôi biết như lượng mưa, nếu mà đúng cả cái đó theo khí tượng thủy văn ta báo là một năm như vậy 64 tỷ mét khối nước, mà nếu mà độ khoảng 2 triệu hecta thì không dùng hết, chỉ hơn 40 tỷ thôi.
Vâng.
Nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta nối được để chúng ta chảy ra biển, và như là có một đại biểu, có một nhà khoa học như Tô Văn Trường nói rằng 80% nước ngọt chảy ra biển, đây là cái điều mà chúng ta phải quan tâm.
Vâng. Thế còn cái vấn đề mà làm hồ để rất lớn, để đề xuất là làm hồ rất lớn thì sao ạ, thưa ông? Để trữ nước chống hạn thì sao?
Về vấn đề mà hồ rất lớn để trữ nước chống hạn thì tôi cho thế này. Cái mà hồ mà để dẫn nước tưới cho các vùng thì đồng bằng Cửu Long là không làm được, vì địa hình rất bằng phẳng. Như các tỉnh miền núi hay là miền Trung thì chúng ta làm được. Vậy thì hồ của đồng bằng Cửu Long chỉ là trữ nước thôi.
Vâng.
Thế nhưng mà cái hồ trữ nước của đồng bằng Cửu Long thì thực ra để dùng cho nó thì trong một vùng thì nó không dùng nhiều, nữa làm hồ lớn là không dùng được nhiều, bởi vì nó có dùng hết tới đâu, là phải chủ yếu hồ là dẫn nước đi, cho nên cái vấn đề trữ nước cũng là vấn đề. Theo tôi thì tốt nhất là phải sử dụng hệ thống kênh mương, làm sao chúng ta chữa được nước, đấy là một. Bởi vì cái hồ lớn nhất của chúng ta tức là đồng tháp 10 tới Giác Long Xuyên thì bây giờ chúng ta khai thác chứa hết trồng nước rồi. Thế còn bây giờ theo tôi cái vai trò hồ chứa lúc này lại là vấn đề rất lớn, là ém mặn để làm sao dưới những bộ rễ của lúa và cây trái thì nước mặn không lên được.
Tức là phải lâu về dài, đúng không?
Vâng, đây là vấn đề rất mới và lâu về dài.
Vâng, nhưng mà thưa ông thì một số chuyên gia lại cho rằng không nên can thiệp quá mức vào tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long, và cũng không nên đầu tư nhiều công trình ngăn mặn các cửa sông cửa biển vì nó sẽ ảnh hưởng đến sinh thái. Quan điểm của ông thế nào ạ?
Theo tôi thì ý kiến của chuyên gia cũng có cái phần của người ta đúng. Thí dụ là như cửa sông, cửa biển, bởi vì chúng ta định làm những cái lớn, cái bé. Rồi là trước đây còn định làm cả cái đê bao từ vùng Gò Công, Vũng Tàu. Đấy, từ Tiền Giang và xa tận Vũng Tàu. Thì người ta không đồng tình lắm. Tôi cho nên là đúng. Tức là chúng ta không thể làm được ngăn cái cửa sông. Mà chính tôi biết được đó là chuyên gia Hà Lan cũng sang giúp Việt Nam cả hội đồng. Người ta lập kế hoạch để mà ngăn, nhưng sau đó người ta nghiên cứu mãi thì tôi được đọc tài liệu của họ là chính họ cũng đã làm những cái cống, những cái đập để mà ngăn cái cửa sông của họ ở Hà Lan, nhưng mà họ cảm thấy là thất bại bởi vì nước ngầm vẫn vào bên trong đó. Mà đặc biệt Việt Nam, nước ngầm nó luôn ở dưới, theo thế giới ta nói là nó có luôn ở phía dưới, chứ anh chặn trên mặt chân được. Vậy thì lúc này thì theo tôi chỉ nên làm những cái cống ngăn mặn ở dọc các sông để chúng ta tranh thủ lấy nước ngọt.
Vâng.
Nhưng phải nhớ cái điều là này, vì nước biển nó dâng cho nên cái cống này cũng phải thay đổi, nâng dần lên. Như kiểu ở miền Bắc chúng ta, ở Thái Bình thì chúng ta có tiền hải 1, tiền hải 2, chứ nào nước dâng nó lại kéo dần lên.
Như khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đúng không ạ?
Đồng bằng Bắc Bộ đã bị tiền hải 1 xong rồi, nước dâng lại tiếp tục là tiền hải 2. Như thế thì đồng bằng Long phải tính cái chuyện đó, nếu không dân lại phê phán tại sao làm, không dùng phải làm tiếp. Thì đấy là cái điều mà tôi đề nghị như vậy.
Vâng, trong thưa ông thì còn cái vấn đề nước sinh hoạt cho vùng ven biển và mùa khô thì sao ạ?
Theo tôi thì nước sinh hoạt cho vùng ven biển và mùa khô là hoàn toàn là đúng. Mà theo như báo cáo của các tỉnh đồng bằng sông, thì các vùng ven biển họ không tài nào có đường dẫn nước vào, thì vấn đề họ phải lấy nước ngầm. Cái này là theo báo cáo của địa phương là chủ yếu ta lấy từ nước ngầm, bởi vì tất cả các kênh cũng không dẫn nước ra được. Đấy. Thế nhưng mà cái điều là chúng ta phải chú ý thế này, đối với những cái vùng ven biển ấy, thì chủ yếu là nên nước sọt thôi. Chứ còn cái nước là trồng cây và đặc biệt là nuôi tôm phải giảm đi, nếu không thì không đủ nước.
Vâng.
Tôi cho rằng cái điểm đây là cái điều mà những vùng ven biển phải chú ý cái điểm này.
Có nghĩa là thế nào cũng sẽ thiếu hơn các vùng trong đúng không ạ?
Vậy tôi cho đúng là cái tôi cũng xin nói thêm đây này, nếu cái nước mặn này mà chúng ta con người phải dùng tới, bởi vì vừa rồi trong hạn và mặn vừa qua chúng ta phải uống cái nước có pha mặn, thì tôi cũng xin cảnh báo một điều là UNICEF khi tôi làm việc đã nói là nước mặn thì các trẻ em mới sinh không được uống, bởi vì là trong 3 tuổi của nó sẽ có 3 tỷ nơ trông, nếu uống nước mặn vào thì không còn nữa. Nếu UNICEF ở khuyến cáo,
vâng,
cho rằng cái vùng nước mặn đó, vùng nước sinh hoạt đó phải hoàn toàn là dùng nước ngọt, không vâng, pha mặn.
Hoàn toàn 100% đúng không ạ?
Vâng.
Vâng, vậy thì thưa ông, trong cái giai đoạn trước mắt và lâu dài thì các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cần có những cái giải pháp ứng phó thế nào để có thể mà giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo sản xuất cũng như là đời sống sinh hoạt của bà con?
Đây là một câu hỏi có mang tính chiến lược, cho nên là tôi nghĩ rằng vấn đề này rất lớn, nhưng mà tôi cũng có thể nói một số cái gợi ý như thế này.
Vâng.
Về trước mắt thì chúng ta phải cần ngồi để tính lại đủ nước. Bởi vì với cái lượng mưa có 1.600 ly xuống từng vùng một thì anh được bao nhiêu? Cái thứ hai là hàng năm dân có kinh nghiệm rồi, khi mà nước trên thượng nguồn đổ về thì mở cửa cống lấy nước được bao nhiêu? Phải tính đủ, mà trong đó là đầu tiên là nước sinh hoạt và sau đó là nước sản xuất. Từ trên cơ sở đó thì chúng ta mới tổ chức một kế hoạch thứ hai là phải nạo vét và tu bổ kênh mương để chứa nước trong mùa mưa. Cái này đồng bằng sông Cửu Long làm rất giỏi, nhưng mà bây giờ chúng ta phải tính thêm, có thể đào sâu thêm. Vừa qua Bến Tre, người ta dùng cả cái kênh giao thông không sử dụng được, người ta tưới nước. Thì có lẽ đồng bằng Cửu Long cũng phải bắt đầu phải dùng cái kênh mà chết rồi. Bây giờ chúng ta đào chứa nước trong kênh là quan trọng.
Tuy nhiên đấy cũng chỉ là giải pháp tận dụng thôi thưa ông.
Tận dụng là chúng ta tận, nhưng mà chúng ta cũng chứa vào mùa mưa, chúng ta tận dụng. Sau đó thì chúng ta phải tiếp tục lấy nước ngọt ở bằng các cửa cống, mà lấy nước ngăn mặn để cửa cống. Theo cái mùa nó lên, lúc đang ta dùng bơm để mà đưa nước vào.
Vâng.
Và cuối cùng thì chúng ta phải dùng một phần nước mặn, nhưng mà rất hạn chế. Đấy là cái điều mà theo tôi, trước mắt thì chúng ta như vậy.
Vâng.
Trong cái trước mắt này thì cái chiến lược của chúng ta là tận dụng được lượng nước mưa. Và theo tôi thì các nước ta khuyến cáo như ở châu Phi ta làm này, nên phát triển những cái lúa vào mùa mưa, chứ không nên phát triển vào sau mưa, sang mùa khô phát triển nhiều là không được. Thì cái này là nên học tập ở các nước người ta làm, tức là gọi là canh tác nông nghiệp theo mùa mưa.
Vâng, vâng, có thể đấy là những cái giải pháp có thể nói rất là vâng, trước mắt và lâu dài rất là nhiều giải pháp đã đề ra. Vâng, đúng không ạ?
Lâu dài thì tôi có một cái ý như thế này thôi.
Vâng.
Lâu dài chúng ta phải nghĩ 100 năm sau nước biển dâng thì toàn bộ đồng bằng Cửu Long ngập, thì chúng ta làm thế nào để sống được? Thì ngay từ bây giờ là chúng ta phải biến, thì tôi cho rằng bắt đầu chúng ta phải nghiên cứu ngoài những cái cống mà ngăn nước mặn để lấy nước ngọt, thì chúng ta phải thay thế bổ sung, nhưng mà phải xây dựng một số hồ chứa để cho từng cái khu vực diện tích khoảng vài trăm hecta đến vài nghìn hecta có cái hồ để nó chứa nước. Nhưng hồ này là không phải để anh lấy đi tưới, cái hồ này mục đích là để đẩy cái mặn xuống để dưới cái bộ rễ của lúa và cây trái mới sống được.
Vâng.
Kinh nghiệm của người dân đồng bằng Cửu Long là thiếu nước và bộ rễ không bị mặn thì cây vẫn sống.
Vâng. Tức là giải pháp này là về vấn đề về lâu dài, là về vấn đề hồ chứa rất là quan trọng, đúng không thưa ông? Vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng đã tham gia câu chuyện thời sự ngày hôm nay ạ.
Thưa quý vị, thưa các bạn, rõ ràng là đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước nhiều sự tác động bất lợi, thậm chí là đang được định hình lại với nhiều đặc điểm tự nhiên khác hẳn so với trước đây. Và để giải quyết vấn đề này thì nhiệm vụ dự báo nguồn nước xâm nhập mặn là vô cùng quan trọng. Vấn đề nữa là cần nhanh chóng xử lý việc ổn định bờ biển. Việc này thì chúng ta cũng đã đang thực hiện nhưng cần quyết liệt hơn. Rất có thể là trong tương lai đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đối mặt với nhiều vấn đề hơn. Hạn mặn, xói lở bờ biển sẽ ngày càng phức tạp hơn hiện nay. Bởi thế mà các giải pháp và bước đi ngay từ bây giờ là vô cùng cần thiết để có lối đi đúng cho một vùng đất được mệnh danh là miền sông nước trù phú từ trước đến nay.